Xin chào các bạn. Trong chương trình tu học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại đề tài điển trược và điển thanh. Trước khi chúng ta thực hành pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp, khi nghe nói đến điển, chúng ta thật khó hình dung điển là gì. Sau một thời gian hành thiền pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp, thì chúng ta bắt đầu cảm nhận được điển và cảm nhận được điển tập trung như thế nào. Thì điển trược, điển thanh bên ngoài cũng có, bên trong cũng có. Và điển chuyển chạy trong bản thể chúng ta như thế nào? Khi chúng ta cảm thấy nhột nhột trên đỉnh đầu, rút rút là trược điển của bộ đầu xuất phát. Rồi cái thanh điển thì tự nhiên mình ngồi, mình thấy không có thấy rút nữa, và mình thấy sáng suốt. Mình thấy bất cứ hồi nào giờ mình không hiểu chuyện đó, mà tại sao mình nhìn cái vách tường này mình hiểu được chuyện đó. Đó là khi thật sự có thanh điển. Còn cái điển chạy chạy cọ cọ trên mặt này là nó đang đổi tướng đó thôi. Cái đó là trược điển của bộ đầu, và bộ mặt nó đi ra thì nó mới lưu lại cái thanh. Mà sau cái cà cà chạy chạy rồi đó, mình rọi kiến thấy cái mặt mình nó tươi, con mắt mình thấy khác và tâm thức mình thay đổi. Cho nên cái lúc rằng rằng vậy á, là trược điển của bộ đầu được thoát ra. Cái đó quý lắm, nó ra từ cái trược rồi nó mới lưu lại cái thanh. Mà khi đặt cái thanh rồi thì mình thấy, nghĩa là mình thích nghe về triết lý, và mình có những cái triết lý rất vững để tìm ra sự sống trong lẽ sống của chính mình. Lúc đó thì thanh rồi đó. Thanh là nó sáng suốt, nó đi tới chỗ thành. Khi nào mình có thanh điển? Khi mà chúng ta tưởng về đạo, chúng ta niệm Phật thì thấy nó rút lên bộ đầu và chúng ta nhắm con mắt. Ban đầu thấy trước mặt nó đen, thấy nó chật hẹp. Nhưng mà càng ngày càng nhắm mắt càng thấy nó rộng ra. Nhắm mắt càng thấy rộng thì càng thấy được một điểm sáng ngay trung ương giữa chân mày xuất phát ra. Thì lúc đó phạm vi và tư tưởng khối óc triết lý chúng ta càng ngày càng lớn rộng. Nó rút lên thì nó mới thay đổi những cái văn ngôn trong tâm thức của chúng ta. Lúc nói chuyện đâu đó nó gọn ghẽ, không có bị kéo dài và không có đi đến đâu. Khi thấy được một điểm sáng ngay trung ương chân mày xuất phát ra là không còn trược nữa, chỉ còn thanh. Cho nên chúng ta phải nghe kỹ những lời giảng của Đức Thầy. Khi Thầy nói đạt đến thanh không phải là chuyện đơn giản, đó là một kỳ công tu luyện nhiều kiếp và cố gắng nhiều, công phu nhiều nó mới đạt thành, giải hết trược rồi mới đi tới thanh. Chúng ta thì hiện tại đang giải trược nhiều vì cư trần nhiễm trần, chúng ta rước trược hàng ngày, cho nên chúng ta giải trược rất là nhiều khi mà hành pháp. Còn khi ăn thịt thấy bộ đầu rút thì nói cái đó không phải rút, cái đó là cái trược khí nó xuất phát ra thôi. Còn nếu mà mình ăn chay nó thanh, nó rút một cách thanh, rút lên thì thấy bừng sáng cả cái đầu, cái đó nó khác. Còn khi mình tới cái chỗ trượt thì mình thấy cái đầu nó rần rần lên, nó rần chứ không phải nó rút, rồi nó làm nặng đằng sau cổ, nặng trước ngực, cái đó là phần tà. Mà tà đó là thứ tà lớn, thứ mạnh chứ không phải là thứ nhỏ, thứ yếu đâu. Thứ đó mà mình ở lâu á, mình chịu không nổi, nó xâm nhập vô rồi á, là nó điều khiển mình luôn. Bắt mình nói cái chuyện của nó, rồi nó cũng xưng danh này, xưng danh nọ, đủ thứ hết, nó xâm chiếm luôn. Rồi nó nói nó là Thượng Đế. Trong thức ăn hàng ngày, chúng ta có điển trược và có điển thanh. Thức ăn chay cũng có trược, nhưng mà ít hơn thức ăn mặn. Ăn mặn thì phải giải nhiều hơn, cho nên có thể thấy điển trược chạy rần rần mạnh hơn. khi chúng ta giải. Khi ngồi thiền thấy điểm rút và sau đó không thấy rút nữa, không thấy rút, thấy nhẹ. Cái đó là phần rút, đó là nhiều khi không phải rút, nhiều khi cái thực phẩm mình ăn nó xông đi lên, nó tan rồi nó rớt đi. Cho nên tối nay mình ăn, mình làm pháp luân rồi nó lên đầu, mình tưởng là rút nhưng mà không phải. Cái đó là phần trược khí nó đi lên và nó sẽ đi ra. Rồi 3 bữa sau nó lưu lại cái thanh nhẹ trên bộ đầu. Cho nên mỗi đêm mình làm pháp luân để làm chi? Để lưu lại cái phần thanh và khứ cái phần trược, đuổi cái phần trược ra ngoài, lưu cái phần thanh. Và khi chúng ta làm cái pháp phần trược nó ra, thứ nhất tung lên bộ đầu, nó lên bộ đầu trước rồi tự nó sẽ rớt 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 ra theo cái sắc giới của nó. Còn cái phần lưu lại là cái phần thanh nhẹ ngày mai. Các bạn đạo nói hỏi: con ngồi tĩnh tâm nghe trong người rần rần từ dưới đưa lên, con liền trụ tâm lên đỉnh đầu niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì thấy cả tất cả những sự rần rần liền rút lên hết trên bộ đầu. Đức thầy giảng rần rần đó là cái trược. Sau khi những thực phẩm mà chúng ta ăn nó cũng có phần trược, cho nên khi mà ta định tâm nó chuyển giải trong thần kinh, nó đi lên, mà lên là trụ lên trung tâm bộ đầu là giải mất rồi. Trụ được trung tâm bộ đầu là giải. Pháp vô vi tại sao không có đề tài quán? Bởi vì cái đề tài quán là nó không khác gì dây kẽm gai mà nó cản đầu mức tiến của người tu. Còn đằng này đã có sẵn cái pháp rồi, tại sao cần phải quán? Quán là nội tâm người đó phức tạp nhiều quá, cái luồng điển nấu khí nó không có khai thông được, thành ra nó phải quán. Quán cái chuyện này để bỏ cái chuyện kia, nhưng mà lại thêm một cái chuyện nhớ này, rồi cái chuyện kia nó cũng còn không có giải được. Thành ra cái phương pháp đằng này có một cái phương pháp đánh đổ nó ra, đánh đổ cái trược điển, cái quốc khí nó ra, nó không còn tụ ở trong nữa. Tu đến mức chúng ta vô ngồi là nó phải định. Còn ban đầu mới tu thì thấy nó động loạn, đủ chuyện hết, nhưng mà vẫn làm. Làm cái điển thanh lập cái điển, gọi là pháp soi hồn. Và lấy cái thanh điển ở bên ngoài, thanh lọc cái trược điển của nội tạng. Từ lần lần mới đi tới, nó khai thông, chứ không phải quán. Để tôi ngồi đó rồi tôi nói, chắc cuộc đời này nó chán lắm, nó làm cho con người đau khổ, bây giờ tôi mới chán, tôi theo Đức Phật. Cái đó là chấp, chứ không phải là quán. Tôi thêm một cái trở ngại nữa. Còn cái phương pháp đằng này không, làm cho nó khai thông thần kinh, khai thông ngũ tạng, khai thông lỗ chân lông, rồi nó hòa cảm với cái thanh điển ở bên trên. Xác này là phải chết, biết rõ chúng ta phải chết, chúng ta đi. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta được ngự trong cái thể xác này, cấu trúc bởi sự tinh vi vô cùng, chúng ta mới được hưởng, chúng ta mới thấy có hạnh phúc. Càng thấy có hạnh phúc thì càng nuôi dưỡng phần thanh điển. Càng nuôi dưỡng phần thanh điển thì các bạn càng đạt tới nguyên ý của bi trí dũng. Có vợ, có chồng, có con, toàn là trói buộc, xiềng xích. Có người nào được yên không? Cho nên chúng ta là một tội hồn chưa hoàn tất, đang bị theo dõi, đang bị tù tội, mà tưởng ta là vinh quang. Tất cả nghiệp tâm tràn đầy và không có giải quyết được. Cho nên ngày hôm nay chúng ta thấy rõ, luồng điển là mạnh, luồng điển là vô cùng. Vậy chứ lấy gì chứng minh luồng điển? Sự di động, sự cựa quậy của các bạn đây là điển, nhưng mà là điển trược. Còn điển thanh là khi mình nhập định rồi, mình nhắm con mắt, mình thấy không còn ở đây nữa, mình không phải người ở đây, mình thanh nhẹ. Đó là cái phần điển các bạn đi tới vô cùng. Cho nên chúng ta phân có điển trược, có điển thanh. Điển trược là chuyện đời tranh chấp nhưng mà rốt cuộc cũng phải thua lỗ. Bạn được đó, không được đâu. Từ nhỏ tới lớn, tôi cưới vợ, tôi lấy được bà đó, tôi hạnh phúc. Nhưng mà đâu có được gì đâu. Rốt cuộc lớn rồi, ông ra ông, bà ra bà. Mỗi người phải lo tu để tiến hóa. Mỗi người có một cái nghiệp khác của tiền kiếp đã làm những chuyện sai quấy. Bị đọa xuống cái xác thân này, chúng ta phải cố gắng cởi mở nó, lập lại sự quân bình để đi lên tới thanh nhẹ và trở về với sự chơn giác sẵn có của chính mình. Trược điển là sức mạnh rờ mó được, gây gỗ được, mắng la được. Đó là trược điển. Còn thanh điển là hòa giải, khai mở tâm thức, hướng về sự nới rộng vô cùng. Lúc đó mới giàu lòng tha thứ và thương yêu. Trược nó phải hòa với trược và thanh nó phải hòa với thanh. Biết rõ trược phải hòa với trược và thanh phải thăng hoa với thanh. Mà cái cơ tạng mình trược thì người ta nói sơ sơ là mình chấp rồi. Mình trược cho nên mình rước trược, mình bực mình khó chịu. Các bạn đang ôm cái xác trượt mấy chục kg thịt thú với bộ xương khô chứ không có gì hết. Đó là trượt. Hàng ngày chúng ta ở trong đó. Và bây giờ chúng ta tu để làm gì đây? Hướng thành, giải tỏa, ăn chay, niệm Phật để khai mở cái tâm điển của chính chúng ta. Và chúng ta không còn lộng ngôn nữa, không còn khinh bỉ một ai, chỉ lo sửa mình để tiến hóa. Càng sửa thì càng thấy có sự thanh nhẹ, càng sửa thì càng buông bỏ. Bởi vì Phật nào hộ phò chúng sanh đâu, không có Phật nào hộ phò chúng sanh hết á. Chỉ hành thì dẫn đường, dẫn lối cho nó tự đi, chỉ cho chúng ta cách thực hành và dẫn đường cho chúng ta đi. Trong đó có thanh, có trượt. Khi mà luận điển trượt mà nó đến với các bạn thì các bạn cảm thấy cái đầu nó nặng, cái ngực nó nặng, cái óc đằng sau nó nặng, hay là cái chỗ xương sống nó lại đau, nó nặng, nó vừa lạnh vừa nóng. Cái đó là điển trượt nhập vào thể xác các bạn. Còn điển thanh đến với các bạn toàn là những cái lý luận chân lý từ ái, khai mở tâm thức để cho các bạn tiến lên. Tiền kiếp các bạn không phải ở thế gian này tạo ra các bạn đâu. Rồi, nó trượt nói, trượt điển giáng lâm. Chúng ta lấy cái gì bằng chứng cho đó là trượt? Có hại chúng ta không? Có giết chúng ta không? Cho nên phải xét là hành giả trượt mới rước trượt. Mình trượt, mình mới hút trượt. Còn mình thanh, mình đâu có hút. Mình đâu có hút trượt được. Mà trượt nó cũng không đến với mình được. Cái thanh của mình nó thế nào? Hướng thượng đi ra, xuất ra, vô vi là giải, không có trụ ở trong tâm. Đem ra hòa tan với các giới ở bên trên, thì nó có đến với mình cũng có giải thôi. Đi đúng đường lối rồi á, không có cái gì mà xâm nhập các bạn được hết thảy. Chỉ các bạn cứ cầu xin nó nhập, là tự nhiên nó phải nhập, rước người ta vô nhà mà. Nếu cứ cầu xin hoài là trượt, mà nếu cương quyết giải tỏa những cái khuyết tâm đen tối của chúng ta là chúng ta sẽ đi tới thanh vô cùng. Sai lầm là trượt, mà sửa được sai lầm là thanh. Cái vui của mùi đạo lại thanh nhẹ, cởi mở, chấp nhận mới học nhẫn. Sau cái nhẫn rồi mới học từ bi. Thanh thì hướng thanh chỉ có giải thôi, hướng trượt thì chỉ có ôm ôm mà thôi, còn hướng về âm là chỉ có dục. Cái óc nó càng ngày càng nặng trược và chậm trễ, suy tính thua kém, không có được cái gì hết. Cho nên người tu về vô vi phải hướng thượng và giải tỏa, đụng tới đâu giải tới đó, chứ không phải đụng tới đâu ôm tới đó. Ôm tới đó là mình thấy mình hành pháp sai rồi. Chỉ hướng về cõi âm, trượt, tạo dục, và không phát triển sanh bệnh, không gỡ rối được. Rờ mó được là phần âm, nhưng mà nó có chỗ để chứa từ phần âm tiến hóa từ trược tiến tới thanh. Ngày hôm nay chúng ta nắm được cái kỹ thuật khứ trược lưu thanh, lập lại trật tự để thanh hòa thanh. Đó là về phần hồn. Hồn là thanh, phải hướng thanh mới có cơ hội giải thoát. Thanh trược phân minh thì mới khai triển cho đời đạo. Cho nên hồn là chủ, xác là phụ thuộc. Nhưng mà trách nhiệm của hồn phải điều khiển cái xác, dẫn tiến nó trở về với trật tự căn bản sẵn có của chính nó. Người vô vi phải ở trong chông gai mới đến được. Tại sao chúng ta phải trụ trên đỉnh đầu? Chỗ đó là chỗ liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Mà nếu chúng ta trụ đỉnh đầu thì chúng ta đời đạo song tu. Tay chân làm việc đời, còn tâm chúng ta là hằng hữu hướng thượng, đâu còn mê chấp tại thế gian nữa. Thì các bạn là một người giàu có tại trần gian, phong phú vô cùng. Một giọt điển bao nhiêu tỷ cũng không đổi kia mà. Mà các bạn đạt được rồi ấy, thấy nó quý biết là bao nhiêu. Một chút thôi, các bạn từ khi chưa tu, nói chuyện nó lôi thôi, rồi tu rồi, nó quy nhất rồi. Lời ăn tiếng nói, văn chương của các bạn, nó cũng kết thúc một cách mau lẹ, gọn ghẽ, thức tâm mọi người. Đó là vàng bạc đó các bạn. Lời nói các bạn đưa người về nguồn cội là vàng bạc vô giá. Tiền của Thượng Đế thiếu gì, ẩn tàng trong tâm thức của các bạn. Người ta nói chữ thanh mà người ta dạy tới suốt đời, suốt dạy tới già cũng chưa biết chữ thanh là cái gì. Không có hiểu đâu, nó bị một cái màn che. Chưa có cắt nghĩa chữ thanh nổi. Chữ thanh không à, nhưng mà không biết. Thế gian nói thanh lịch, màu xanh này nó đẹp quá. Cái hoa màu vàng thanh lịch, sạch sẽ, dễ thương, toàn là bề ngoài không. Còn cái thanh của càn khôn vũ trụ nó khác. Thanh là mở, mở tiếng mới thấy thanh. Bây giờ tâm hồn mình bị kẹt, đầu óc mình bị kẹt, tâm thần lỗ chân lông bị kẹt, không khai thông, lấy gì có thanh. Thanh của đạo pháp là mở, mở mở mở, mở tiếng lên kêu bằng thanh. Còn cái thanh của đời, nó xác nhận là ngoại cảnh thanh. Có mở nó mới có thanh chứ, không mở lấy gì thanh đó. Còn nếu mà nó còn đứng một chỗ như vậy là nó thuộc về trược. Cái bông này là trược, không phải thanh. Nhưng mà người đời cho cái bông này là thanh, thấy không? Mở nó mới thanh đó. Bây giờ chúng ta tu ở đây là đi tới thanh rõ ràng. Mở lỗ chân lông, mở bộ đầu, một sợi tóc lỗ chân lông cũng phải mở hết nó mới kêu bằng thanh. Cho nên mình có sự cách biệt. Tuy rằng mình sống chung với người trần, nhưng mà mình có cách biệt là tôi thanh, lúc nào tôi cũng sống thanh. Ở với trượt tôi cũng thanh. Bây giờ làm sao không thanh? Vô ngồi là nhắm mắt nó rút lên đi rồi. Còn mấy người kia không có được rút, làm sao có thanh? Tha phấn tha son, cặp mắt quá đẹp kêu thanh, không phải thanh trượt. Còn cái thanh mở đi lên mới là thanh. Mở nó mới tiếng hoài, còn giữ lại đâu có tiếng, thuộc về trượt. Nhưng mà ở thế gian họ chỉ tán thưởng trong sự trượt. Cho nên khi mình dao động á, mà mình muốn học hỏi một cái gì ở thế gian á, mình thấy sự trượt rõ ràng, mà trong lúc người ta cho là thanh. Bông cúc này, bông xanh, cái bình này, họ nói nó thanh, họ tả cảnh nó thanh, nhưng mà nó không thanh, nó là trượt, làm sao thanh được. Còn mình ở đây tu là để biết nguyên chất, mở tiếng mới thanh. Nhiều người còn chưa hiểu thanh, văn sĩ thế gian tác chữ thanh mà không hiểu thanh. Cho nên khi mình dao động, mình tiến tới, mình mới thấy cái trượt. Ở thế gian nói ma nhất trượt, Phật nhất xích, nghĩa là sự tâm tối động loạn nhiều hơn sự thanh tịnh, nhiều hơn sự thanh nhẹ. Cho nên tư quan là mắt mũi tai miệng của chúng ta hướng ngoại là rước động vào tâm. Rước trực điển do trình độ chúng ta chưa đạt tới sự quán thông. Cho nên trình độ còn yếu, Đức Thầy thường khuyên đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng. Đóng cửa thế gian tức là đóng tư quan, mắt mũi tai miệng bằng cách hướng nội, lo niệm Phật, tu thiền, bớt rước trược, lo mượn pháp, khứ trược lưu thanh, thì mới mong giải được trược điển thu thập từ bao nhiêu năm. Cho nên cái pháp luân thường chuyển nó phải mở ra. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ mở ra năm giới khác nhau tách ra thì nó không có quy động thành một cái lực lượng nữa. Cho nên chúng ta tu ở đây có thể khống chế cái tánh xấu của mình là khi mình có trung tim bồ đầu nó rút. Mình có lưỡi răng kề răng mà trong lúc này nó đang giận, co lưỡi răng kề răng niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho nó thoát ra. Một hồi nó tan, mình thấy nó không còn giận nữa, lúc đó mình mới thấy hay. Mình làm nó yếu đi, niệm thì tự nhiên nó xuất ra. Nó yếu, lực lượng nó không còn mạnh mẽ nữa, nó không còn cô động nữa, nó đâu có thúc đẩy cái sự hung hăng trần trược. Hung hăng là trần trược, mà mình hướng về thanh thì nó giải tỏa. Trược nó mới hút trược, thành ra dễ gặp nạn. Sau đây nói về vài cảm giác khi mà các bạn giải trược điển. Thì khi nằm thở pháp luân chiếu minh hay ngồi thiền, cảm thấy điển chuyển chạy từ rúng xuống hạ bộ và lan rộng lên ngực ngõa là bị trược khí hoành hành. Phải cần làm pháp luân thường chuyển giải nó ra. Thật ra giải trược điển nó cũng có chỗ chứ không phải nó chạy tùm lum cả người. Khi mà nó chạy tùm lum cả người vậy là có điển tà bên ngoài vô trượt dữ lắm đó. Thành ra mình phải ráng đuổi nó ra. Chứ không phải mà điển trượt cũng vậy, chạy có nơi có chỗ chứ không phải chạy cả người như vậy là không có đúng. Người làm pháp luân thường chuyển bị nháp hay chảy nước mắt, đó là giải trượt khí trong cơ tạng, một thời gian sẽ hết. Ngồi thiền cảm thấy như có kim châm trên bộ đầu, cũng là trạng thái giải trượt khí. Cũng như nghe rắc rắc trên bộ đầu, ngồi thiền nghe tiếng nổ bên tai, làm pháp luân thường chuyển cảm thấy tê tê sau lưng, làm pháp luân thường chuyển đổ mồ hôi, đem trượt khí ra. Ăn thịt nhiều, nhiều người ăn thịt nhiều mùa đông mà nó cũng ra mồ hôi, đó là trượt khí. Khi gần một người bạn mình cảm thấy nhức đầu và nóng nảy, nếu mình bỏ đi á thì không còn trạng thái đó, chứng minh là người bạn mình có trượt khí. Nhiều bạn đạo nghe Đức Thầy giảng có khi cảm động khóc, cái đó là khóc là giải được cái trượt ở trong gan. Và chúng ta làm pháp luân chiếu minh thì giúp cho chúng ta giải được trượt khí của thực phẩm. Hướng thượng đi tới sáng suốt, cứu độ xây dựng cho phần hồn tiến hóa, giữ điều lành, gom thanh điển. Một giọt thanh điển quý lắm, không phải trượt điển rút rút nhột nhột. Khi có được thanh điển là giải hết trượt điển và quân bình, thanh tịnh, sáng suốt. Có thanh điển chỉ hóa giải cho trượt điển, không có sợ mất điển. Ánh sáng đến là bóng tối phải tiêu tan. Nếu mình thực sự thanh, cách 40 thước không có con ma nào dám tới gần. Nếu mình bị trượt điển hút khi đến những chỗ tăm tối có nhiều trượt khí thì chứng minh luồng điển của mình yếu nên mới bị hút. Nếu mình thanh thì mình giải và cứu độ cho nó. Tranh chấp, ăn thua, giận hờn, buồn tủi là chỉ kéo xuống hạ tầng công tác, đó là trượt điển. Trượt điển kéo xuống tạo dục hủy hoại tâm thân, lôi cuốn chúng ta hướng ngoại. Có trượt mới hút trượt. Chúng ta vừa ôn lại đề tài điển trượt và điển thanh. Xin chúc các bạn thân tâm an lạc và xin hẹn các bạn vào kỳ tới. Kính chào các bạn.
Không khổ không thi chuyện đời, bình tâm tiến hóa hợp thời, bé vui bé khỏe bé rơi khí trời, bé ôm nguyên lý của trời, trong xanh có diệt hợp thời học thêm, bé vui thanh nhẹ đêm đêm ngủ ngon trong giấc ấm êm của trời. Bé vui sống ở nơi nơi trời cao bé rộng hợp thời chung vui, bé vui bé khỏe bé rơi khí trời, bé vui bé khỏe. Hợp thời chung vui,